Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia lị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta lại được học bài nghe như tưởng chừng rất đơn giản: không tham, không sân, không si. Cái này gọi là miền Bắc có vở kịch là biết rồi, khổ quá, nói hoài. Biết nhưng mà không làm được. Trong suốt những quá trình chúng ta học cho đến hết 1200 đề tài thì Hòa Thượng cũng xoay quanh những đề tài nó rất là gần gũi với chúng ta. Và muốn nhắc đi nhắc lại để chúng ta luôn luôn kiểm điểm, chứ không thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng quên mất. Mình tưởng chừng như vậy rất dễ, nhưng mà nếu dễ thì chư Phật Bồ Tát, chư Tổ sư Đại Đức đâu có bận tâm như vậy. Chắc Ngài không có bận tâm. Những cái sự việc tưởng chừng như dễ, nhưng mà mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng đến thế gian này cũng chỉ là khuyên bảo chúng sanh phải đoạn trừ cái căn bản phiền não này. Nếu bao giờ cái căn bản phiền não này mà không được chế phục thì nó vẫn là nguyên nhân để dẫn đến sanh tử. Không thể vượt thoát ra ngoài dòng sanh tử. Đôi khi nó gần gũi chúng ta quá, như là một cái những tên lính, rồi là tên lính đến tùy tùng rất thân cận. Mình đi lên xe thì nó cũng đã tọt nhảy lên xe à. Thậm chí mình nhảy xuống ao, nó cũng tọt nhảy xuống ao. Thân cận đến mình lại thân cận đến mức mà mình không còn cảnh giác nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật, hai mười phương chư Phật xuất hiện thế gian này cũng khuyên bảo chúng ta phải phục được, là phải hàng phục được ba cái tập khí này. Trong bài Hòa Thượng nói, ở trên kinh Phật nói, căn bản của thế gian pháp, thiện căn của thế gian pháp có ba điều, chính là không tham, không sân, không si. Đây là chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực mà học tập. Nếu ngược lại thì là tham sân si. Đây là ba thứ độc. Ba độc phiền não. Và thường nó có những thứ này thì thật sự là phiền phức vô cùng là to lớn. Chẳng những nội tâm không thanh tịnh mà nó còn chỉ đạo, nó dẫn dắt cho một tương lai đi vào cõi vô cùng là xấu ác. Trước đây tôi có một cái câu nói mà thật sự tôi cũng cảm thấy chính mình cũng phải hết sức là cảnh giác. Như trước đây tôi nói, bây giờ thì gặp nhau thì chào nhau, chắp tay rồi cúi đầu, thấy có vẻ bảnh toản lắm. Nhưng mà coi chừng đời sau gặp nhau vẫy đuôi hay vỗ cánh đó, thì quá chừng thì ngơ vô cùng là nguy hiểm. Rồi chúng ta thật sự nghĩ xem, quán chiếu xem, tham sân si nó là căn gốc của ba đường ác mà: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thật ra đây không phải là hù dọa đâu, mà phải hết sức là phản tỉnh, hết sức là phản tỉnh. Thật ra trong nhà Phật có những câu chuyện người chết đi làm súc sanh, súc sanh chết đi làm người, rất nhiều rất nhiều. Trước đây tôi có dịch cái bộ sách những câu chuyện nhân quả, thì mình thấy thật sự mình có đọc qua thì mình thấy là đáng sợ. Một người con gái lấy tiền của cha mẹ thôi, mà chưa xài, lấy tiền chỉ nhét ở trong cái ống tre ở ở nhà sau. Thế mà khi bị bệnh nặng chết, nhưng mà phải đầu thai làm dê, làm con dê, cái lúc mà cái người cha mới bắt con dê đó làm thịt, thì con dê đó tỏ ra hết sức là khẩn thiết. Nhưng mà người cha đâu có biết được, đâu có biết. Đâu biết đó là con gái của mình. Cho nên mình thấy, bởi gọi nó là phiền não ba độc. Đã đọc rồi mà còn ba độc này nó là một sự phiền não. Phiền não ở hiện đời mà phiền não ở những đời sau. Trong tâm của ta có ba độc tham sân si. Hiện tại chúng ta gọi là bệnh độc. Đây là cái bệnh độc vô cùng là nghiêm trọng. Và thường nói thế gian có những cái thứ bệnh mà nó có nghiêm trọng hơn thì cũng lấy đi một mạng mà thôi. Nó chỉ là việc nhỏ. Còn cái thứ bệnh độc này nó lấy đi giới thân huệ mạng của mình. Nó làm cho mình nhiều đời nhiều kiếp phải trôi lăn. Nó trói buộc mình ở trong cái dòng sanh tử. Thì nó mới gọi là nghiêm trọng. Chứ bệnh thế gian thì cho dù nó có nghiêm trọng hơn đi nữa thì nó mới cũng chỉ lấy mới đi một, và tự nó cũng chỉ lấy đi một mạng mà thôi. Việc nhỏ. Không quá là việc lớn. Còn ba độc này thì nó mới lấy đi chúng ta cái huệ mạng. Nó làm cho mình đời đời sanh tử. Nó ràng buộc mình ở trong cõi khổ. Đó mới là nghiêm trọng. Lúc nãy đọc thật sự không hiểu câu nói này. Thế là lờ mà. Ủa sao Hòa Thượng nói vậy ta? Nhưng bây giờ ngồi đó mới đọc thấy, mới thấy được. À, thì ra là Hòa Thượng muốn nói bệnh độc có nghiêm trọng ở thế gian, mà bệnh độc có nghiêm trọng đi nữa thì cũng lấy một mạng. Đâu có hai mạng đâu mà lấy hai mạng à, xong một mạng thôi thì cũng chỉ là việc nhỏ. Nó trói buộc mình ở trong dòng sanh tử, cái đó mới là nghiêm trọng. Hòa Thượng nói một mạng này mất đi thì 20 năm sau ta vẫn là một hảo hán. 20 năm sau thì ta vẫn là một hảo hán. Nếu như chúng ta gọi là ba nghiệp mình nó tương ưng với 10 nghiệp thiện thì 20 năm sau vẫn là hảo hán. Phải Hòa Thượng nói tham sân si, cái bệnh độc này thì thật là không thể tưởng tượng nổi. Vì tâm tham thì kết quả ở ngã quỷ. Tâm sân thì quả báo ở địa ngục. Ngu si thì quả báo ở súc sanh. Hòa Thượng nói, bạn thử nghĩ xem cái phiền phức này có to lớn hay không? Cái phiền phức này có to lớn hay không? Bạn mất đi thân người thì đi ngay vào trong ba đường ác. Thì đây mới là một thứ bệnh độc nghiêm trọng. Nghiêm trọng. Có nhiều người nghe qua thì rất là lo sợ. Chúng ta có lo sợ thì cái kết quả nó dẫn đến. Có nhiều người nói thời chả học cho chẳng biết, chẳng nghe gì hết. Đừng tưởng rằng chẳng nghe chẳng biết gì hết thì lại không bị. Không phải. Người nịnh Phật, kính Phật cũng thế mà thôi. Hai người không hề nịnh Phật, không kính Phật cũng thế mà thôi. Nguyên lý nguyên tắc mà nếu như chúng ta không, ta không làm. Có nhiều người cứ xây chùa cho thiệt to lớn mà lấy cái tiền không biết từ đâu xây cái chùa cho nó hết sức là hoành tráng. Cứ nghĩ rằng cái công đức đó nó sẽ bù đắp được những cái lỗi lầm của mình. Đó là một sự sai vô cùng là nghiêm trọng. Cái sai nghiêm trọng đó mà không có người nhắc nhở. Như có vị mà hai vị pháp sư hòa thượng hay cả hay nhắc ở trong cái lúc mà hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, có một vị tăng đi khất thực thì người ta cúng đồ không ngon mới khởi tâm sân, thì nghe cái một niệm sân nó nổi lên thôi. Thì đọa làm thần gắn làm Long Vương. Nhưng mà rất có phước, rất hiển linh. Cho nên là người ta cúng rất là thành hậu. Cái lúc vị kia nó biết được đủ cơ duyên rồi mới đến điểm quá người vị này, thì ông đến ông khai thị, thì cái vị đó mới hiện nguyên một cái thân rắn. Thì ngày hôm sau, và con đó, con rắn đó nó chết, to lắm. Thì ngày hôm sau cái vị đó đi thuyền, thì mới thấy sóng gió nổi lên. Thì sau đó có một vị Khôi Ngô Tướng Tú xuất hiện, nói rằng ta đã được giải thoát rồi. Cho nên là mới biết nó là tại nó làm cái phiền não ba độc, rất là phiền phức. Người tin Phật hay không tin Phật thì đều phải, nếu không làm mà làm, nếu mà làm theo thì vẫn phải bị trôi lăn theo nó. Chứ có nhiều người cứ nghĩ rằng ta làm nhiều phước thiện đi để bù đắp. Tôi cũng nghe người ta nói như vậy. Không sao đâu con, ha, ráng làm nhiều phước thiện để bù đắp. Cho nên có nhiều người cũng ra sức mà tạo tội, rồi cũng ra sức mà bù đắp. kiếm được 100.000 cũng bù đắp 10.000 ha. Kiếm vô được 100 tỷ bù đắp được 10, là bù đắp đi 10 tỷ, tưởng rằng ta lại là. Thế gian thì cũng lại tán thán nhiều lắm, đại thí chủ ha, làm đại công đức. Nhưng mà công đức làm sao mà tại sao cuối đời lại tại sao cuối đời lại thê thảm, bệnh khổ thì nghiêm trọng, lờ mờ. Cái phước báo lớn nhất của đời người là gì? Sống bình an, mạnh giỏi, không bệnh, không chướng ngại, nó mới sướng chứ. Còn tiền thì một đống đó, nhưng mà cả một thân bệnh khổ. Có người thì chỉ để tiền là để chi? Để uống thuốc. Vậy thì có nên không? Ngày xưa tôi có đi niệm Phật cho một người rất giàu có, nhưng mà ông nằm ở trên giường là có một đội ngũ y tá để chăm sóc, cho ăn, tiêm thuốc, gọi là lau mình, tắm rửa cho, thay đồ gần như là suốt, mà rất lâu nghe, rất lâu. Nằm đó như một người, một cái người ta gọi là người thực vật, nằm đó để hưởng phước cho hết. Hưởng phước hết rồi, rồi cũng chết. Cho nên đừng có nghĩ rằng ta dùng cái tham sân si để mà tạo cái cơ đồ, mà cơ đồ đó dùng tham sân si mà tạo thì rất là nguy hiểm. Vậy chúng ta mới thấy cái lúc mà mình sắp chết rồi đó, mà mình muốn được sống đó, thì mình mới thấy được rằng mình muốn đem tất cả những cái tài sản mình có được mình đổi lấy, không cần thiết. À, không cần thiết. Mình thấy mình sống khỏe mạnh, nhưng mà cái bệnh khổ nó đến rồi, ví dụ mình thở khó thở đi, bất cứ những cái thứ bệnh nào trong người mình mà nó trục chặt đến mức mà mình không chịu nổi, mình chẳng còn, mình chẳng, lúc đó mình chẳng còn thiết cái gì hết. Tiền muôn bạc vạn cũng không giúp gì. Thế mà tại sao mình lại không biết trước để mình đừng có tùy tiện để tạo ác, làm những việc mà trái luân thường đạo lý, để cho tâm mình nó, thân tâm mình nó bị nhiễm ô, rồi nó trở thành bệnh độc. Chúng ta thấy một cái kinh nghiệm sống đơn giản mà. Tôi đi đâu rồi tôi cứ đem cơm theo. À, cái hôm mà đi Gia Lai đó, đi đến nơi nhìn xuống cái đám như thấy có lạc tiên, à hái lạc tiên lên luộc lấy nước nóng, để một miếng rong biển khô vô thì thành canh thôi. Đi một đoạn nữa đói rồi ghé vô lại thấy có rau xuyến chi, lại tiếp tục hái rau xuyến chi làm canh. Đời sống nó dân dã mà nó lại không bệnh. À, biết chắc là ăn cái đồ mà nó đẹp, nó hoành tráng là ăn vô là một thân bệnh, còn túng còn phải trả tiền mà để còn phải trả tiền để được bệnh nữa. À, gần 600-700 ngàn mà bây giờ ăn một bữa về một thân bệnh cũng phải trả tiền bệnh, trả tiền để được bệnh. Cho nên là tôi từ chối thắng. Hôm trước xuống Đà Nẵng đấy, hôm nay có thầy xuống thôi, hôm nay mình đi hưởng phước bữa đi nó gồng. Rau sạch sẵn đây, chút xíu về tôi làm cho ăn. Đừng có rủ tôi đi rước bệnh. Mình phải biết hạn chế những cái độc nó đừng có vào thân mình. Tham sân si là nó độc ở tâm, còn ở thân thì những thứ cần thiết thì cho vào, thế nó không cần thiết thì không cần cho vào. Thì như vậy mình mới có được cái thân tâm nó khỏe mạnh chứ. Mà chúng ta nghe Hòa Thượng nói không? Chẳng những mình phải vệ sinh, còn vệ tánh, ăn uống nó phải hợp, mà những món ăn đó nó phải làm cho mình nó được nhẹ nhàng. Bởi vì thường nói vệ sinh, vệ tánh. Nhưng mà thế gian này rất là đáng thương ở chỗ là dùng tham sân si để tạo nghiệp, rồi cứ lấy tưởng rằng ta tạo nghiệp đó, ta lấy một ít cái do cái tạo nghiệp mà có đó để làm những việc công đức từ thiện xã hội gì đó bù đắp. Đó là một sự hướng dẫn sai lầm. Mình cũng bị những cái người mà gọi là tham sân si, họ chỉ đạo mình, họ dẫn dắt mình. Bởi vì tổ sư mới dạy chúng ta đó, việc tốt không bằng không việc gì. Mình mới hiểu được tại sao mà tổ sư đại đức nói việc tốt mà nó lại là quá phiền hà, chẳng bằng không việc gì. Cứ giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Việc tốt mà nó quá nhiều phiền phức thì đâu có cần phải việc tốt đâu. Giờ hôm trước chúng ta đi từ thiện, mọi người hỏi thầy, ôi trời, cũng quên để cái xe, một xe gạo chúng ta đi mà quên để là hệ thống Khai Minh Đức, mà xe gạo chỉ để là cứu trợ miền Trung thôi chứ không có để Khai Minh Đức. Thì tốt rồi, đâu cần thiết phải để Khai Minh Đức làm cái gì. Cho nên mình làm cái gì mình phải nên nhớ là dần dần đạt đến chỗ vô ngã thì càng hay. Có đoàn để là, tôi thấy cũng có đoàn để là hệ thống Khai Minh Đức đó là tự ý chứ mà không phải là sự chỉ đạo của tôi, mà cũng không phải là ý của tôi. Bởi vì nhà Phật chúng ta có gì là Phật Pháp vô vi. Mà khi đạt đến chỗ vô vi thì cái vô sợ bất vi. Khi mà ta không còn vướng bận cái gì hết thì không có cái gì là vướng bận ta được hết. Thậm chí có mặt mình đó nhưng mà người ta coi mình không có sự tồn tại của mình thì cũng tốt. Chứ còn gì thế gian này người ta cứ mong rằng người ta làm để mà ta chẳng những cái sự tồn tại của họ mà họ muốn khẳng định cho mọi người rằng có biết tôi đang tồn tại hay không vậy. Cũng giống như người cha vô nhà, có biết tôi là ai không? Có biết tôi là ai không? Gặp cái cô MC, cô chơi, cầm mic cô lên, cô nói: "Kính thưa các vị quan khách, xin mọi người hãy chú ý xem ông này là ai, cho ông biết ông là ai đi. Chứ bây giờ ông không biết ông là ai nữa nè." À, hiểu được chỗ này chưa? Ý nó là: "Có biết ta là ai không? Ta là tổng cục, phó cục gì đó nè, mà không biết hả?" Nhưng mà cái cô MC cũng mới nói: "Là xin các vị biết cho biết ông này ông là ai, ông bị mất trí rồi. Ông đến đây ông không biết ông là ai nữa, cho nên là ông mới vừa hỏi là cô có biết tôi là ai không?" Cho nên mình phải nhớ một câu là Phật Pháp là vô vi, nó không có hình tướng. Nhưng mà càng không dướng bận những cái hình tướng thì nó càng tự tại, không có phiền não. Ta làm gì, việc gì ta cũng để cho cái thằng tham, thằng sân, thằng si này nó chỉ đạo. Tôi làm mà phải như thế này, phải như thế này mới đúng. Người kia nói tôi làm phải như thế này mới đúng, thì nó mâu thuẫn nhau đó. Cái câu mà bốn cử thôi mà nghe nó hay làm sao đó. Tùy duyên độ nhật. À, tùy duyên độ nhật. Tùy duyên mà qua ngày. Tùy duyên mà qua chuyện. Mọi việc gì nó cũng phải nó hết sức là tùy duyên. À, thì tự tại thôi. Bố Hòa Thượng nói: "Tham sân si ba độc mà nếu ngược, nếu lật ngược lại thì gọi là ba thiện căn. Ba thiện căn chính là không tham, không sân, không si. Do đây có thể biết tất cả những việc ác ở trên thế gian này đều là từ tham sân si mà sanh ra. Và tất cả các thiện, tất cả các việc thiện ở trên thế gian này đều là từ không tham, không sân, không si mà sanh ra. Cho nên chúng ta nhất định phải đoạn tham sân si." Nhà Phật, à, Phật thường dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Câu giáo huấn này là vô cùng là then chốt. Cũng từ câu này mà chúng ta có thể biết được đây là chánh pháp hay đây là tà pháp. Cái pháp gì mà dạy chúng ta mà nó tăng trưởng tham sân si là biết là đó là tà pháp. Cái pháp gì mà không nhắc đến giới với định với tuệ thì biết là tà pháp, là ma pháp. Các vị thử đi xem coi, các vị đã từng tiếp xúc rồi, tưởng chừng như hay lắm, ôi màu nhiệm lắm, ôi quyền bí lắm, rồi là gì? Tiếp cận cúng cúng dại dại, đến cho một cục gì đó, gọi là cái cục gọi là nguyên thần, nguyên khí gì đó, để về trấn an. Ôi trân trọng lắm. Có rất nhiều người là gọi được tặng mấy cái cục nguyên thần nguyên khí gì đó về trấn an, thích lắm, vui lắm, hoan hỷ lắm. Mà nhất là còn được xoa đầu nữa. À, nhất là còn được xoa đầu nữa. Trước đây mấy người gặp tôi còn nói: trời ơi, gặp thầy mừng quá, thầy cái tay của thầy dịch kinh nhiều năm chắc là phước báo lắm, thầy so đầu con cái, đây đây tôi cứu cho, đây tôi cứu cho con cái, tôi cung lương, đây đây tôi cứu cho con cái. Cứu gì vậy? Cứu một cái để cho tôi tỉnh nha, đừng có ngu. Tôi nói nếu mà tôi so đầu mà mấy người bình năng mạnh giỏi thì tôi cứ so suốt ngày vậy nè, tôi cần uống thuốc. Tôi cứ so tôi thế này nè, suốt ngày tôi khỏe, đâu cần uống thuốc, đâu cần lại Phật, đâu cần rèn luyện thân thể. Cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, vô cùng là then chốt. Nếu ngược lại thì ta biết đây không phải là tịnh pháp. Mới ngày hôm qua tôi nghe đây tôi mới còn choáng nữa đây. Một cái đạo tràng mà có bề dày lịch sử tu hành đã tới hơn 10 năm rồi. Mà bây giờ là bắt đầu tu, gọi là tu cái pháp mà cái gì? Bổ nguyện niệm Phật. Nó tu cái pháp này nó mới dễ. Dễ giảng sanh, dễ thành Phật. Sao mà nó ngu khờ đến cái mức độ như vậy không biết. Mà trên 10 năm niệm Phật rồi đó nghe. Một trong những đạo tràng mà có tiếng tâm lâu đời. Bây giờ là bắt đầu tu bổ nguyện niệm Phật mới thành công. Thì biết rằng 10 năm qua là trải ở trong cái phiền não vọng tưởng. Mà tôi đến nơi đó cũng đã nhiều lần tôi giảng là cái bằng tôi chửi sẵn, tôi mắng cái bằng sẵn đó. Thế mà nó còn chưa tỉnh ra. Lần đầu tiên tôi xuất hiện vì tại vì thầy vọng tay dịch đĩa hòa thượng, cho nên là muốn gặp thầy vọng tay có mấy lỗ tai mấy con mắt. Lần đó thì bây giờ đĩa trên mạng vẫn còn, tôi cũng mắng sẵn nữa chứ mà. Rồi bẵng qua một thời gian 5 năm sau tôi xuất hiện thì tôi thấy ở dưới cũng đang ngồi cầm cái phong bì mà cái chiền tay nhau nhắc. Tôi nói ê làm gì vậy? Mấy người làm như tôi đi gom hụi vậy. Năm năm trước không nhận mà đi 5 năm sau là nhận, vậy thì tu hành khá ha. Mấy người nhớ 5 năm trước tôi ghé đây tôi có nhận xu nào không? Bây giờ 5 năm sau lại làm cái trò này. Rồi bây giờ thì lại nghe là đề xướng bổ nguyện niệm Phật, cho rằng bổ nguyện niệm Phật tu nó mới dễ. Niệm Phật mà tu cho nó dễ. Tại sao? Tại tham vẫn tham, sân vẫn sân. Tiền bạc làm sao mà nó vô càng nhiều càng tốt. Bởi hôm qua tôi nói với người ta, tôi nói dài nói, bộ tính mới mốt mình giảng xa ở lúc mà chết đi, thay vì người ta tiền người ta giải bằng với tiền vàng bạc, còn để tính tiền nhiều quá chết đem tiền đi giải hay sao mà lo tích chứa. À thì cũng cái một ăn chay thôi chứ có cái gì đâu, mặc đồ mà cứ bằng đơn giản thì có tốn kém gì mà cứ tham. Vậy thì tiền mới mốt mình chết thôi, không có giải bằng cái tiền với tiền vàng bạc, mà phải đem tiền cầm từng cọc rồi gãi ra cho nó mới hết chứ nữa làm sao hết. Cho nên cái pháp gì mà nó không có cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, đó là tà pháp. Phải nhớ cái điều đó. Cái pháp mà không cần Không cần diệt vọng tưởng, nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được, niệm Phật cũng vãng sanh. Mà thậm chí câu à, niệm Phật không cần giữ giới. Đất ơi, mà đã một cái nơi mà đã từng tu hành hơn 10 năm mà đạo tràng xảy ra bao nhiêu là việc, bao nhiêu là việc luôn. Thế mới biết rằng chúng ta tu hành không có cái cương lĩnh. Ở trong cái Phật Pháp, ở trong cái đạo giải thoát mà chẳng có một chút giải thoát. Ở trong cái đạo an vui mà chân thật chẳng có an vui. Thế đó mới đang buồn. Hòa Thượng nói, Tịnh Tông chúng ta là Pháp tu tịnh độ thì chúng ta tuy là không bảo bạn đoạn phiền não, không có đoạn, không có đoạn, đoạn sẽ được mà đoạn. Nhưng phải phục phiền não, có nghĩa là đừng để phiền não nó khởi tác dụng. Cũng giống như cỏ vậy, nó bị đè, nó bị đá nó đè xuống, rồi phục phiền não. Hòa Thượng nói nếu như câu Phật hiệu mà nó có lực rồi, thì nó sẽ đè được phiền não. Mình niệm câu Phật hiệu lâu ngày thì câu Phật hiệu nó có lực rồi, thì nó đè được phiền não. Phiền não không dễ khởi, có thể làm cho phiền não tham sân si bị đè bẹp, không để nó khởi tác dụng. Nó không khởi tác dụng như vậy thì mới có thể đới nghiệp vãng sanh. Riêng cái đoạn này thôi thì mới biết rằng cái bổ nguyện niệm Phật là hoàn toàn sai lầm. Thế mà người ta đọc được cái cuốn mà bổ nguyện niệm Phật nó sai, thế mà họ vẫn cho rằng đó là diệu pháp. Wow, phải lâu nay tu mà phải diệt vọng tưởng khó quá. Bây giờ không cần diệt vọng tưởng, niệm Phật mà nghĩ đông được, nghĩ tây cũng được. Cho nên là còn tuyên bố nói rằng đó là tu hành như vậy thà, cái pháp này dễ tu. Cái quan trọng là pháp dễ tu mà nó có dễ vãng sanh hay không. Pháp dễ tu mà nó có giải, có thể thoát được sanh tử hay không. Đó mới là pháp chứ. Thật sự là đúng là nan, nan giải. Những người ở gần họ thì vô cùng là nguy hiểm. Mà rất là đáng buồn là họ cũng qua lại với tôi thường xuyên đó chứ. Mình gặp mặt là mình mắng thẳng vô mặt mà nó còn vậy thôi. Mà nếu mình không mắng nữa thì sao không biết nữa. Nó chỗ thì đề xướng gọi là Địa Tạng Sám Pháp thì đã đau đầu rồi, bây giờ tới bổ nguyện niệm Phật. Mà những cái điều này là Hòa Thượng đã nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng đã nói trước hết rồi. Tại sao mà người ta, bởi Hòa Thượng nói trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nghe đó, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Hòa Thượng nói thì không tin. Người ta nói gọi là một phàm phu kia bằng đầy vọng tưởng nói thì tin. Mới lạ. Đó, Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Khánh, toàn là dốt nát, không có biết chữ đâu mà chỉ niệm một câu A Di Đà Phật mà lưu lại toàn thân xá lợi. Hòa thượng cả một đời nổi tiếng là người thế nào? Thông tông thông giáo. Thế mà cả đời cũng chỉ là gì? Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Bố Hòa thượng nói, đồng tu chân thật học Phật, đối với công phu, đối với tham sân si, phải hạ công phu. Nói Hòa thượng thì dạy là đối với tham sân si phải hạ công phu. Còn trong bổ nguyện niệm Phật thì bảo không cần niệm Phật, không cần diệt vọng tưởng, nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được. Đúng như trong cái câu đó luôn, tôi đã có đọc qua mà. Niệm Phật nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được. Thế mới biết là nguy hiểm vô cùng. Nói cho các vị biết, cái người này mà cái đạo tràng này là gần như là đạo tràng có lần đầu, có đầu tiên ở Hà Nội. Chắc cũng khoảng có 15 năm rồi. Thế mới biết là không đơn giản. Nhất định phải cần tu giới định tuệ. Giới chính là tâm thanh tịnh, định là tâm bình đẳng, huệ chính là giác. Tâm thanh tịnh là không tham đó, định là gì? Là không sân đó, bình đẳng. Huệ là giác, là không có si mê. Tâm thanh tịnh có thể phá được tham, tâm bình đẳng có thể phá được sân, giác có thể phá được ngu si. Phật pháp nó và Phật dạy chúng ta hay đến như vậy, nhưng mà sao khó làm quá à? Dạy cái gì mà dễ làm hay thậm chí đừng có làm, không sao mà tham là tốt mà con à, tham là tốt mà con cứ làm đi. Cũng giống như Hòa thượng nói, có một cái ở Singapore kỳ đó, và thượng nói có cái tờ báo nào đó in một cái to đung cái trang là gì, tham là thúc đẩy xã hội. Tăng một đăng qua tờ báo có tên nào to đung, tham là thúc đẩy xã hội. Họ đề xướng mà, đề xướng để tham. Nhưng mà thượng nói vậy thì chưa biết đó là xã hội gì. Có người mà cứ tràn đầy những sự tham, vậy thì xã hội đó là gì? Xã hội của ngạ quỷ chứ không phải xã hội của loài người. Hòa thượng nói chỗ này mình phải tỉnh ngộ xem. Nếu ai cũng tham hết, ai không có ai mà gọi là tương thân tương ái tương trợ yêu thương bao gọi là đùm bọc, không có lá lành đùm lá gách, lá gách đùm lá nát, thì thử hỏi coi xã hội có phải là xã hội loài người nữa không. Qua cái lần dịch bệnh, qua cái lần thiên tai bổ lục này, mới thấy thế giới người ta kính ngưỡng đối với dân tộc của mình, đối với đất nước của mình. Là vì sao? Người ta ngưỡng mộ về gọi là có những cái ATM gạo. Đúng là một cái phát minh tuyệt vời. À, tại sao phải là dùng cái ATM gạo? Đã cho rồi mà phải đối trị với người tham nữa. Đã tặng cho mọi người rồi nhưng mà phải đối trị với người tham. Anh tham được, nhưng mà chỉ đến lấy một lần trong một ngày. Ngày mai lại lấy nữa, được, nhưng mà trong một ngày lấy hai lần là không được. Hả? À? Thế mà họ còn cũng còn táo tợn, họ cãi chưa bao giờ lấy mà. Hôm nay chưa lấy mà. Cái camera nó lưu hình nữa rồi mà còn 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 cãi được. Mấy người mà làm phim tự do đó họ họ ghi nhận một ngày họ đảo lại 3 lần như vậy. Đây này, nó nói đây nè, người này nè. Nào, hồi nào hồi sáng nè, đã đến này nè. Rồi bây giờ đến nè. À rồi sao đây vừa giờ này họ đã đến nữa nè. Hả? À, họ điểm mặt luôn mà. Cho nên mình nhìn thấy, thử xem. Có người mà chỉ là tham không thì thử, chúng ta thử nghĩ xem. Có phải thế giới của loài người không? Chúng ta có cái câu mà lá lành đùm lá gách, lá gách đùm lá nát. Rất tuyệt vời. Đồng tu học Phật, y theo lời giáo huấn của Phật mà trải qua đời sống, y theo lời giáo huấn của Phật mà làm việc, y theo lời giáo huấn của Phật mà đối nhân xử thế, tiếp vật. Mỗi niệm đều thanh tịnh, bình đẳng. Mỗi niệm đều tương ưng với thanh tịnh, bình đẳng giác. Vậy thì mới tốt được. Lời giáo huấn của Phật, của Tổ sư Đại Đức như vậy. Làm gì có việc mà sống mà tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, tùy thuận cái vọng tưởng, mà không tùy thuận bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác. Mà tu hành 15 năm rồi người ta đề xướng, người ta đưa ra tin nhà chạy theo. Thế mới buồn chứ. Rồi chúng ta nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật Đạo.